南无本师释迦牟尼佛，共团体Phật tử gần xa thân mến，共团体tăng ni trẻ gần xa thân mến。Chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa.Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 30 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đề tài nghề.Cái bài thơ có cái đề tài là nghề. Ở trong cái hướng dẫn tham thiền số 17 của cái tập 4, trong những tập sách nhỏ ngón tay chỉ trăng, kỳ này là kỳ thứ 130, chúng ta cái lần mà nhắc nhở này đó là trong những cái tập thơ ngó tà chí trăng là tới kỳ thứ 130. Thì tôi mong rằng là Phật tử cũng như tăng ni trẻ,khi mà xem cũng như là khi nghe những cái đợt sinh hoạt này đó, cái đợt sinh hoạt gọi là nhắc nhở tu học từ xa này đó, tôi thành thật mà thưa, mà nhắc nhở với toàn thể liệt vị rằng làNhưng điều tôi nói là nói với cái tấm lòng chân thành, vì cái lý tưởng cao đẹp của Đức Phật, của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mà tôi nói. Tôi nói là bảo đảm,là dựa trên cái lời Phật ý kinh mà triển khai mà nói để nhắc nhở cho mình và nhắc nhở cho Phật tử và cho tăng ni trẻ, chứ không có một cái ý đồ để cạnh tranh, để triệt hạ ai đó, để cạnh tranh với ai đó, để giành ra một cái quyền lợi nào đó,hoặc là lôi kéo ma tánh bổn đạo nào về cho mình để mình củng cố cái danh cái phận, để mình xây dựng cho cái cơ đồ, cái sự nghiệp nào trong cuộc sống. Đó là cái lời tôi thành thật gửi đến toàn thể Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ gần xa. Tôi không có ý nào khác hết.Và điều đó để chứng minh là một sự thật là tôi có trình bày rồi. Suốt cuộc đời tôi tới năm nay là hơn 60 năm học đạo, hành đạo và dạy đạo liên tục, là tôi có chọn cho mình. Hồi xưa Đức Phật có tứ vô sở quý, dựa trên cái giáo lý tứ đế mà Phật thành tựu được cái tứ vô sở quý của đạo Phật, của Đức Phậttôi trong cái quá trình cũng như tiến trình học đạo, hành đạo và đạt đạo, tôi cũng được tứ vô sở quý của tôi. Tứ vô sở quý của tôi là dựa trên 4 điều. Một là kiến đế vô sở quý. Kiến đế có nghĩa là tôi thấy thấy thật, thấy kỹ, thấy rõ về giáo lý của Đạo Phật. Trong đó có Tứ Đế và nhiều đế khác nữa. Tôi học, tôi thấy, tôi chứng đắc. Tôi nói chứng đắc là mở cái mặt nháy nháy ở nhà. Người học đạo Phật, hành đạo Phật mà gọi là mình, mà tự nói mình chứng đắc là sân đại vọng ngữ, kỳ tội cực trọng đó. Chứ chứng nói chứng, chứ đắc nói đắc, nhưng mà đều tôi có thể nói chứng đắc thiệt. Chỉ có cái là Đức Phật không cho mình nói, là sợ mình có cái tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào, rồi mình dùng cái mà mình gọi là mình hiểu biết đó, rồi mình lừa bịp, mình tráo trở, rồi mình kêu gọi, rồi mình dùng cái thủ thuật quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan để mình củng cố danh lợi địa vị sự nghiệp chùa chiền đất đai nghĩa trang nghĩa địa này kia vân vân. Cho nên không được nói chứng đắc là vì sợ mình dụ dỗ người ta. Mình lấy cái nhãn đó, cái hiệu đó, mà sự thật là nhãn nhái hàng dởm, mà mình mê hoặc người ta, nó thành nên đại vọng ngữ. Chứ còn cái từ mà chứng đắc là tôi nhắc nhở cho tăng ni trẻ để ý, không có sao hết á. Ai tu cũng có chứng hết á, ai học Phật cũng có đắc hết á. Đắc là gì? Đắc là tâm đắc. Nghĩa là mình học cái câu đó mình thấy hay quá, và mình lãnh hội cái ý chỉ đó, mà mình tu tập theo cái đường lối đó. Thí dụ như Đức Phật dạy nay, nhất thiết thu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như điện, như dương diệm, như cảm thác bà thành, như thủy trùng nguyệt, như cảnh trung tượng. Rồi mình tu, mình học thời gian rồi mình thấy rõ ràng là như vậy. Và từ đó mình cõi bỏ, mình phụ vũ, mình bỏ bớt những cái gì danh lợi tiền tài địa vị chức tước của thế gian. Mình vô ra cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mình không có dính vào trong cái đó nữa. Thế thì cái người tu học đó ta gọi là chứng được đó chứ. Cái chữ chứng đây là giống như là ta mời chứng nước vậy đó mà. Ông A mời ông B chứng nước, rồi hai ông cùng uống, tức là hai ông cùng chứng, có sao đâu. Ông A mời bốn ông nữa, bốn ông thiền hữu trí thức ngồi nói chuyện đàm đạo vui vẻ, rồi mời chứng nước, rồi bốn ông cùng uống nước trà, cùng uống nước trà ô long với nhau một thứ trà, nước cùng một nước nhất. Và thì bốn người đều là chứng nước hết, có sao đâu. Mời ăn một bữa cơm 10 người mà 10 người cùng ăn một mâm cơm vui vẻ thì 10 người cùng chứng cơm. Chứng cơm, chứng nước, chứng gì cũng là chứng. Mà một người chứng, mà 10 người mà nếu mà cùng ăn, cùng uống, cùng hưởng với nhau, đồng vị với nhau thì đều gọi là chứng, thì đâu có sao đâu. Chứng nước. Thì chứng quả thì cũng vậy thôi. Nếu mà ai có tu tập thì đều có chứng quả giống nhau. Còn đắc là do chứng mà được đắc, do có uống nước mà hết khát nước, được hết khát nước. Do có cùng ăn một bàn 10 người thì 10 người đều ăn giống nhau, chứng giống nhau, thì đều là có thể là cái bụng nó no cũng giống nhau. Cho nên cái đắc không phải là tội lỗi. Sở dĩ Đức Phật mà không cho nó, không ai được nói chứng đắc là ngừa cái thành phần mà không có chứng thiệt mà nói chứng thiệt, không có đắc thiệt mà nói đắc thiệt, thì dựa vào cái nhãn hiệu đó để kêu gợi cái lòng tin của những người nhẹ dạ cả tin, rồi kêu gọi, rồi động viên, rồi quyên tải để tạo sự nghiệp cho mình bằng kiểu này kiểu khác. Thì cái đó không nên nói. Nói cái đó là gọi là đại vọng ngữ, kỳ tội cực trọng. Cho nên là tôi nói cái đó là cũng cái để ý mà tăng ni trẻ. Chứ nhiều khi mình sợ những cái mà không có đáng sợ. mình sợ tội những cái mà không đáng, đang không đáng sợ. Thành ra tôi nói rằng là cái thứ nhất là tứ vô sở quý của tôi là kiên đế vô sở quý. Riêng về giáo lý tứ đế thì tôi xác định rằng tôi học, tôi hiểu và tôi thâm tính. Và nói chung là giáo lý Phật tôi có cái thấy, cái nhận thức của tôi thâm tính. Thành ra gọi là cái thứ nhất là kiên đế vô sở quý. Do vậy mà do thấy được cái chân lý, hiểu được cái giáo lý của đạo Phật rất kỹ, do vậy mà mình có một cái sự tự tin, một cái niềm tin không gì lay chuyển nổi, mà nó làm cho mình giải thoát được cái nỗi sợ sệt bình thường. Mình không có nghi ngờ sợ hãi gì trên bước đường học đạo hành đạo để đi tới chứng đạo. Cái thứ hai là công danh tùy hạnh vô sở quý. Tôi nhắc cái này là tăng ni trẻ để ý. Nếu mà trong hàng ngũ tăng ni đệ tử Phật mà mình đặt vấn đề công danh là mình còn sợ hãi nhiều lắm. Mình mê công danh, mình mê chức tước, mình mê địa vị là mình phải vào lòng ra cuối với ai đó phải có mới được. Không vào lòng ra cuối với ai đó, trong cơ quan nào đó, trong đoàn thể nào đó mà mình không vào lòng ra cuối là mình không có công danh, chức tước, địa vị được gì hết rồi. Mà cái đó tôi đọc sử ký từ Mã Thiền, tôi thấy trong sử ký đó người ta nói cái câu đó hay đó. Người ta phê phán Khổng Tử là người ham danh quá sức, cho nên dẫn học trò đi thuyết phục ông vua này. Rồi ông vua này không nghe, dẫn đi qua cái nước khác. Hồi đó là có thời chiến quốc nhiều nước hơn, nó xưng vương lắm. Nhiều nước là nhiều ông đó, mỗi ông dùng chiếm cứ được một vùng, một khỉnh ở trong cái đất nước Trung Quốc hồi xưa. Cũng như đất nước Việt Nam mình có cái lần, có một giai đoạn mà gọi là thập nhị sứ quân vậy đó. Người chiếm dùng vậy đó. Rồi gần đây 20 năm mà cũng có giai đoạn trong nội, trong cái miền Nam Việt Nam thôi mà cũng chiếm cứ nhiều vùng vậy đó. Mỗi một tôn giáo, mỗi một lãnh, một tù, lãnh tụ vậy đó, tự xưng rồi tự chiếm một vùng vậy đó. Thì nước Trung Quốc có cái giai đoạn đó là nó nhiều nước lắm. Đức Khổng Tử thì dẫn học trò đi, vừa đi dạy học vừa có đồ đệ, dẫn đi thuyết phục vua nước này nước kia nước nọ mà không nghe, cuối cùng về mở trường dạy học đó. Thành sự ký tư Ma Thiên nói rằng Khổng Tử là người quá ham chức, mà ham chức là phải vào đoạn ra cuối là vậy đó. Đi có những lúc mà người ta không chấp nhận rồi thầy trò lang thang chút xíu nữa là tuyệt lương ở nước Trần, nghĩa là không còn lương thực nữa. Khổng Tử có lần nguy cơ tới gọi gần chết đói. Cho nên là hễ ham danh là có vào lòn có ra cùi. Và khi mà mình được chức tước rồi là có khi mình, người ta dùng cái từ nghe nó hơi tội nghiệp, nhưng mà có thật thượng đội hạ đạt. Mình làm quan rồi là có cái tình trạng đó. Trên cái gì là mình đội, mà dưới là mình đạp. Cho đó là người thế gian người ta đúc kết á. Trừ ra những ông quan Thanh Liêm thì cái đó khó kiếm lắm. Những quan Thanh Liêm mà cái bằng công minh liêm chánh tài đức ân quy đâu đàng hoàng đó, cái đó khó kiếm. Có chứ không phải là không, nhưng mà khó lắm. Những ông quan mà cần kiệm liêm chánh chí công vô tư khiêm tốn và giản dị, những ông quan đó không dễ kiếm. Những vị lãnh tụ như vậy không dễ kiếm. Còn ngoài ra là gần như giống nhau hết, thượng đội hạ đạt, phải khom lưng uống gối để được công danh, được chức tước, được địa vị, được kẻ trên ban cho, Do vậy mà cái công danh đó là tăng ni trẻ đó, theo tôi á, tôi nhắc nhở đó, là cái đó để cho người trần tục người ta làm sao ta làm. Chuyện đó là chuyện để cho người, nếu mà nói theo xưa đó, những người dòng sắc đế lỵ, những cái dòng dõi vua chúa, có thể làm vua chúa, làm quan quyền, người ta, ta lo cái việc đó. Còn mình đó thì mình công danh tùy phận, mình đừng có đam mê cái thứ công danh chức tước để gì ai phong ai tặng ai ban gì hết đó. Thì mình sẽ an lành mà mình không có cái sợ hãi, gọi là công danh tùy phận vô sở quý. Cái đó hàng hàng ngũ tăng ni của chúng ta, tôi mong rằng là các vị tăng ni trẻ nghe rồi để ý thử coi, rồi thiền định thử coi, cái đó là ý Phật coi nha, ý kinh đó. Vừa vào Phật mà nói, vừa vào ý kinh mà nói. Cái thứ ba là sự nghiệp vô cầu. Sự nghiệp vô cầu này cũng vừa vào lời Phật, ý kinh và bản thân Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta đã sống bằng cái lời nói đó, ý tứ đó. Công danh tùy phận, sự nghiệp vô cầu. Phật Thích Ca là người công danh lớn, là vua bà dòng sách đế lỵ, mà có là đông cung hoàng tử, mình là đường đường là một vị vua được, mà không ai giành giật nó chứ. Vậy mà bỏ đi để làm người khất sĩ, không cần công danh. Mình dựa vào đó mà nếu mà đời nay mà mình tu tập, mình làm đệ tử Phật mà mình ham công danh là sai rồi. Bất cứ ông đó là ai, tên gì đều sai hết. Mà danh, mà cái thứ danh gọi là danh dự đó là càng bậy nữa. Cái này tôi có nói rồi. Người tu sĩ phải xa lìa bát phong, lợi, si, quỷ, dự, cơ, sinh, khổ, lạc. Mà mình mê danh dự là không được rồi. Mà những cái ông mà ban cái bằng tiến sĩ danh dự, những ông tu sĩ mà ban cái bằng tiến sĩ danh dự cho những cái người đi không lưu uống gói nhận cái bằng tiến sĩ danh dự đó lại càng tệ hơn. Cả người ban cũng như người nhận đều là không phải đệ tử Phật. Tuy nhiên là nếu mà ta dựa vào cái quyền cái thế nào đó, cái lực lượng mạnh quá, người ta gọi người ta đệ tử Phật cũng được, không ai dám làm gì người ta. Nhưng mà dựa vào lời Phật ý kinh thì những người đó không phải đệ tử Phật. Kẻ ban bằng cấp tiến sĩ danh dự cũng như người nhận bằng cấp tiến sĩ danh dự không phải đệ tử Phật. Lợi si quỷ dự, chữ dự là một. Danh dự để làm gì? Đức Phật mà khi mà làm một người khất sĩ, làm một người sa môn rồi đó là không đặt cái đề danh dự nữa. Ấy thế mà đời nay mình đi lãnh cái danh dự, người ta có học thiệt kìa, ta lấy tiến sĩ thiệt đó, ta làm ít nước lợi dân, người ta làm chuyện trong nước ngoài nước nổi ta trên thế giới, cái đó là ta có học thiệt, ta lấy cái bằng tiến sĩ, ta phải nghiêm túc mà nhận, thì cái đó chuyện nó chuyện của thế gian người ta quý đó. Còn mình mà không có học cái chương trình của tiến sĩ mà mình đi nhận cái bằng tiến sĩ danh dự thì mình là coi chừng xét lại coi cái mình sao đó, coi cái thành phần gì. Cái này là tôi nói cái này là tăng ni trẻ nghe với một cái ý thức mà có thiền định, có tư duy của đạo Phật, chứ còn bằng không nghe phát giác dữ. Bởi vì thành thật mà nói, tăng ni trẻ thì người nào cũng thích có danh, người nào cũng thích có tài, cái chuyện đó là được. Cái thích đó thì là có quyền thích, nhưng mà đều phải tu tập. Tu tập nghĩa là phải bỏ cái thích đó đi. Tài thì mình cần tài, hiểu biết thì mình cần hiểu biết, trí tuệ là mình cần cái trí tuệ đến đạt tới cái đỉnh cao, là bát nhã trí. Nhưng mà còn cái danh dự thì mình không cần, phải tập bỏ đi. Nếu nó có nảy trong trí, trong tâm mình phải tập bỏ nó đi. nó có nảy ra ý nghĩ lợi ha, lợi lộc về danh dự phải tập bỏ nó đi. Cái đó gọi là tu tập là vậy đó. Cho nên cái thứ ba đó là cái thứ hai là công danh tùy phận, cái thứ ba là sự nghiệp vô cầu, cái đó để ý đó. Được hai cái đó mà mình loại bỏ ra là mình có cái hai thêm hai cái phần vô sở quý, nghĩa là mình không có sợ, không có sợ cái gì ở bên ngoài, trong đó cả cái thằng chủ ngục vô minh nó cũng không tác động hoành hành, nó cũng không ngự trị mình nổi, mình không có sợ nó. Được cái thứ tư là cái này là dễ dàng thôi, ai làm cũng được. Kể từ ngày mà tôi phát động, tôi giới thiệu đó, thì Phật tử mà có học với tôi đó, cho tới nay đó, ta hiến xác, tặng cái xác để cho nền y học học đó, là cả nhiều ngàn người rồi đó. Thì trong đó tôi là có cái người kêu, tôi gọi là tử vô tán địa vô sở quý. Tới cái ngày mà tôi chết đó, tôi chết rồi, nếu mà ai mà có thương nó tôn trọng thì nó nói tôi là diệt tịch. Chứ diệt tịch với chết là thứ, chẳng qua là tôn trọng thì mình tôn trọng cái người đó, mình thương người đó thì mình nói là diệt tịch. Cũng như là mình tôn trọng ông vua thì ông vua cũng chết, mình gọi là vua băng hà. Chứ còn băng hà cũng chết, mà chết cũng chết, mà qua đời cũng chết, mà từ trần cũng chết. Tôi thì cái ngày chết đó thì tôi gọi là tử vô tán địa, nghĩa là tôi không cần mã nữa, chứ đừng nói chi tới tháp đẹp, tháp mất tiền, nhiều tiền mấy tỷ tỷ tỷ, mà đệ tử mà đi dai tiền mà cất tháp cho tôi là không được, cái nhà tôi cấm tuyệt đó. Ủa mà nói xin lỗi, tôi đâu có đệ tử gì đâu, tôi không cần đệ tử ruột của tôi, cho nên là chẳng có đệ tử ruột nào mà đi quyên tiền để làm pháp cho tôi đâu. Do vậy mà mã cũng không cần, rồi mã đất cũng không cần, đừng nói chi mã đá cũng không cần, đừng nói chi tháp, bởi vì cho xác cho cái gì đại học y dược rồi, cho bác sĩ tương lai người ta học. Do vậy mà chết không cần đất chôn thay, gọi là tử vô tán địa vô sở quý đấy. Đó là cái kiểu của tôi là vậy, cái đích sống của tôi là vậy. Cho nên những lời mà tôi nói đây nó có đụng chạm nhiều cái thực tế mà nó đi sai lạc đạo Phật, mà sai lạc đạo Phật thì mà tôi nói tôi lấy cái chỉ đỏ của đạo Phật mà tôi nể mực á thì nó đụng nhiều lắm, đụng nhiều lắm, rồi ta nghe có khi ta không vui, thậm chí có người ta nghe người ta ghét. Do vậy mà tôi nói rằng trước khi tôi nói đó thì tôi mong rằng là Phật tử cũng như là tăng ni trẻ đó nghe với một cái tâm bình thản, nghe rồi văn rồi tư rồi tu, dựa trên cơ sở là giới học, định học, tuệ học mà nghe thì nghe có thể có lợi, có giúp cho các vị nhiều lợi ích đó. Nhưng mà nếu các vị không bình thản, không dựa trên cơ sở giới định tuệ để mà nghe, không dựa trên cơ sở văn di tư di tu mà nghe thì các vị có thể nổi giận lắm đó nha. Tôi nói cái bài nghề này đó là có thể các vị nổi giận lắm đó. Bây giờ tôi nói cái bài nghề nè, tôi đọc thử cái bài của tôi viết để giới thiệu cho coi gì đây. Rồi sẽ nói cái bài thơ về nghề. Cái đầu đề cái bài thơ hôm nay là nghề, chữ nghề thôi, một chữ một. Nghề trên thế giới thì là rất là nhiều. Nghề trên thế giới rất nhiều. Tinh chuyên nghề nghiệp là người hiển vinh, giỏi nghề hạnh phúc gia đình, giỏi nghề kiến lập hùng cường quốc gia, thì tốt vậy đó. Nghề hay biểu hiện tài ba, nghề hay nghiệp tốt rõ là người khôn. Đấy, cái đoạn đó bốn câu ha. Bốn câu này là nghĩa là nhất trí về nghề chứ không có chê nghề nha. Nghề trên thế giới rất nhiều. Tinh chuyên nghề nghiệp là người hiển dinh. Người nào mà giỏi nghề thì nghề nghiệp mình giỏi là hiển dinh lắm đó. Ta gọi là tinh chuyên nhất nghề thành gia đó. Hồi nhỏ tôi đi học tôi thấy có câu nói: học sĩ nông công thương, tinh chuyên nhất nghệ thành gia. Sĩ nông công thương trong đó, nếu mà tinh chuyên trong một nghề nào mà chuyên một nghề giỏi là thành gia, thành gia tài, thành sự nghiệp đó. Nên sự nghiệp, nên gia tài đó. Háo lễ trí nghĩa nhân, khắc niệm tam tư lập nghiệp. Người nào mà ham lễ trí nhân nghĩa lễ trí đó thì người đó dựa trên nhân nghĩa lễ trí đó, lễ trí tính đó, thì người đó có thể dựa trên ba cái điểm văn tư tu đó mà lập nghiệp đó. Nên sự nghiệp. Cho nên nghề là tốt lắm. Nghề trên thế giới rất nhiều. Tinh chuyên nghề nghiệp là người hiển dinh, giỏi nghề hạnh phúc gia đình. Thí dụ như ông Bill Gates, ông giỏi về cái nghề. Ông Bill Gates, ông tự giới thiệu với sinh viên Việt Nam rằng ông không có tiến sĩ. Ông đang học mãn trung học, ông nghỉ. Nhưng mà ông ra ông làm về cái nghề mà kỹ thuật số, về là Internet, về tin học đó. Ông giỏi cho nên giờ tiền ông giữ lắm, tiền nhiều lắm. Bao nhiêu đó thì không nhớ rõ, nhưng mà nhiều lắm, giàu lắm. Số 2, số 3 gì trên nước Mỹ á. Thành ra giỏi nghề hạnh phúc gia đình, giỏi nghề là kiến lập hùng cường quốc gia đó. Nghề hay là biểu hiện người đó là người tài ba đó. Nghề hay, nghiệp tốt rõ ràng là người khôn đó. Cho nên nghề tốt lắm, không sao hết á. Giờ đọc thử cái phần viết đây nè. Nghề là nghĩa của chữ nghệ. Nghệ là nhất nghệ đó. Học sĩ nông công thường tinh chuyên nhất nghệ thành gia. Chứ nghệ là nghề. Nghề là nghĩa của chữ nghệ. Nghệ có văn nghệ, mỹ nghệ, công nghệ. Mà nếu ai đó thiện nghệ ở trong một nghề là ấm no, gia đình hạnh phúc. Vì vậy nghề nào cũng đáng quý, nghề nào cũng đáng quý. Với Phật giáo, nghề hốt phẳng, cái này trong kinh sách Phật có viết, có cái anh già nó tên gì không nhớ, nghề làm nghề hốt phẳng tức là ngoại cấp. Xã hội Ấn Độ hồi xưa là có Bà La Môn là cấp giai cấp thứ một hẳn nhất á. Rồi sắc đây lệ là giai cấp thứ hai, rồi phệ xá là thủ đà la, rồi cái nghề cái bằng ba ri a là cái nghề thấp nhất ngoại cấp, là nghề hốt phẳng ha. Mà hốt phẳng nên về làm phân cũng được Phật độ. Như thế là đạo Phật không có kỳ thị, không có giai cấp, không có chê sang hàng nghèo giàu gì hết. Không quý ai, không chê ai, không khinh ai hết. Cho nên làm người hốt phân mà cũng được Phật độ. Nếu học tốt, tu tốt thì cái người hốt phân đi nữa cũng giác ngộ. Quả báo, cái quả giải thoát cũng bình đẳng như tất cả mọi người. Thế cho nên khách quan mà suy gẫm thì không có nghề nào không đáng quý. Chỉ có những cái nghề lẽ ra không nên, không đáng gọi nghề, mà gọi nghề với cái ý khinh bỉ mỉa mai như là cướp giật, cái làm nghề cướp giật, cái nghề đó không được à. Cái đó không phải nghề mà tại mình làm cái đó chuyên môn người ta gọi mình cái nghề đó, là cái đó không được. Như nghề cướp giật nè, nghề đi điếm nè, nghề mua gian bán lận nè. Đương nhiên là không ai quý trọng. Cho nên có những nghề không ai quý trọng, mà lẽ ra cái đó không nên lấy đó làm nghề. Vậy mà người ta làm nó thành ra cái cái nghề để người ta sống, thành ra cái nghiệp, ta dựa vào cái nghiệp đó mà ta biến nó thành cái nghề để người ta sống. Thì trên đời này cũng có, nhưng mà đều lẽ ra không ai đó, không đáng gọi nó là nghề. Tôn giáo đối với đại đa số người trong xã hội đóng một vai trò quan trọng. À, đây nói về tôn giáo nha. À, giáo chủ nè, giáo sĩ là tu sĩ, là đạo sĩ, là tăng sĩ nè, khất sĩ nè. Khất sĩ là đối với đạo Phật là khất sĩ là quý nhất rồi nha. Chứ tiến sĩ đối với đạo Phật là phản bội đạo Phật rồi đó. Nếu tiến sĩ mà quý thì Phật hồi đó là lấy biểu hàn lâm viện học sĩ cấp cho cái bằng tiến sĩ để mang theo để làm tài liệu để sau này đi chỉ nói với mọi người rằng ta đây có tiến sĩ. À, nhưng mà Phật không lấy rồi nha, tất cả những cái gì bỏ hết à. Ừ, cho nên là đạo sĩ là tăng sĩ nè, rồi khất sĩ nè, rồi khất sĩ chân chánh là những chiến sĩ truyền bá rao giảng hoằng dương giáo lý trong sáng cho mọi người. Làm việc đó là một nghề, là một nhiệm vụ thiêng liêng, không được gọi là nghề, vì giá trị nó vượt trội công dụng của tất cả nghề. Đấy, cho nên Đức Phật đi thuyết pháp mấy mươi năm đó không gọi là nghề thuyết pháp đó nha. Và Đức Phật dạy các đệ tử của Phật sau này đó, vì lợi ích cho nhân quần xã hội đó, cũng là không được gọi là lấy làm cái nghề truyền bá đó gọi là nghề, không được đó. Gọi là truyền bá được, nghĩa là đi hoằng dương chánh pháp, truyền bá rao giảng những cái đạo lý chân chính để hướng dẫn cho người ta tu tập sửa thân sửa miệng sửa ý, thì cái đó gọi là hoằng, đối với đạo Phật thì gọi là hoằng dương chánh pháp, mở mang nhắc nhở dạy bảo truyền bá cái chánh pháp đó cho người ta nghe. Các giáo sĩ khác trên thế giới cũng vậy, người ta cũng là những người mà giáo sĩ đi truyền đạo, đi truyền bá cái giáo lý của đạo người ta, chứ cái đó gọi là nghề là không có đúng. Gọi là giáo sĩ, còn đạo Phật của mình đó thì cũng gọi là giáo sĩ, mà cái đạo Phật của mình là mình đã có cái từ khất sĩ rồi, mà nếu mà mình truyền bá ra thì ta gọi là giáo sĩ cũng không sao, nhưng mà cái đó không được coi là nghề, bởi vì cái này nó vượt ra cái sự quý trọng của các nghề khác, cái này nó cao lắm, nó đẹp lắm. Cho nên cái nghề của đạo Phật không phải nghề. Còn nếu mà mình biến nó thành cái nghề là mình sai rồi, là mình tu sai, mình phải điều chỉnh lại. Nghề tôn giáo là những cái thành phần mượn đạo tạo đời. Lợi dụng thần thánh rao giảng trời trời Phật Phật, thánh thánh thần thần, rắc ri là quan đường ảo tưởng, xa rời thực tế. Vì vậy thời đại gần đây người ta sáng tác ra cái từ hành nghề tôn giáo, nghe qua có hơi đau, nhưng thiền định sâu mới thấy rõ là chính xác, thật là chính xác. Cái này tôi muốn nhắc nhở tăng ni và Phật tử, mà đây là chủ yếu là tăng ni trẻ, mình đừng để mình là cái người ở trong cái thành phần gọi là xã hội ta gọi mình là hành nghề tôn giáo. Mình là người giáo sĩ, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, cái trước nhất là tự giác, là tự mình phải tu tập. tu tập giới học, định học, tuệ học, dựa trên cái cơ sở Tam Tạng Giáo Điển mà văn, mà tư, mà tu, nghe, suy nghĩ rồi tu tập. Thành ra cái trước nhất là mình tu tập cho mình, cho mình có tự, cho mình có giác ngộ, cho mình có giải thoát, gọi là tự giác. Và sau đó đem cái trí tuệ giải thoát giác ngộ đó mà nhắc nhở, mà dạy bảo, mà hướng dẫn cho người khác, nếu người ta bằng lòng nghe, thì cái đó gọi đó là truyền bá, gọi đó là hoằng dương. Hoằng dương tức là mình xiển dương cho nó rộng rãi ra, cho được nhiều người cùng nghe, cùng biết, cùng tu tập để được có tự giác giác tha như mình. Thì cái đó ta gọi là hoằng dương Phật Pháp, để truyền đạt lại cho người sau, gọi đó là tục diệm truyền đăng. Làm được việc đó là cái ý muốn của Đức Phật, muốn cho nhiều người được nghe, được học, được tu, được giải thoát giác ngộ, được sung sướng, gọi đó là báo Phật ân đức. Do vậy mà cái việc học tu của người khất sĩ, người đệ tử Phật, đừng để mình biến thành cái người hành nghề tôn giáo. Hành nghề tôn giáo có nghĩa là mình làm tôn giáo mà mình có cái cách là thượng đội hạ đạp ha, rồi mình có quyền có thế ha, rồi mình có nghề nghiệp. Ví dụ như mình biến mình thành là cái nghề mà đi tụng cũng phải, cái đó cũng là nghề đó nha, không nên á. Tôi nói này là tôi biết là đụng chạm tăng ni trẻ, nhưng mà nếu mà đụng chạm mà các vị suy nghiệm đi, suy nghiệm rồi là các vị tu không hành nghề, không hành nghề tụng mướn đi, không hành nghề đi cúng đám mướn đi, rồi mời các vị làm nghề tu sĩ đi, các vị vẫn đủ ấm no, vẫn đủ ấm no, vẫn đủ điều kiện để các vị tu tập trên đường văn tư tu của các vị đấy. Còn mình biến mình thành hành nghề đó là mình sai đạo Phật rồi. Mình lấy kinh mà mình đi tụng kinh để người ta trả tiền công đó, cái đó không nên đó nha. Còn Phật tử cũng vậy nữa, Phật tử đừng có mướn mấy thầy, mấy vị sư cô, ni sư rồi tụng kinh rồi đền ơn, gọi là công đức, là không phải. Phật tử không nên làm cái đó. Kinh Phật nói để cho mình nghe, thì bây giờ đó, mình bắt Phật nghe là sao? Mình đem kinh bắt Phật nghe. Mà Phật thì lớn tuổi rồi mới viên tịch, mà giàu cho trẻ đi nữa và cũng mỗi lần tụng kinh vậy là phải mời Phật lại nghe, mà nghe cái của Phật dạy. Mà ngồi nghe đó Phật không có được cái gì trên, Phật đã thành Phật rồi thì đâu có nghe kinh cái của Phật nói gì. Vậy mà bắt Phật ngồi nghe kinh, rồi nghe kinh xong rồi đó lại trả tiền cho cái người mà đọc tụng đó. Cái việc tu đó sai đó, tu sai đó. Ta nói kinh nhằm để cho nó nghe, nào ngờ nó lại bắt ta nghe. Tuổi già 80 nghe gì nữa, 9 tiếng ngồi trân sụm bánh chè. Có cái bài kinh kêu bằng cái lời thơ ta và nó, cái bài thơ ta và nó đó, thơ đó là cái lời thơ kêu bằng là nhắc nhở bằng cái cách là vừa tào lộng mà lại vừa ngạo đời đó ha, vừa tào lộng mà vừa có vẻ chăm chích, kêu ngạo những cái người mà học đạo hành đạo sai. Cái bài thơ có đầu đề ta và nó, ta nói kinh nhằm dạy nó nghe, ngờ đâu nó lại bắt ta nghe. Tuổi già 80 nghe gì nữa. Phật Thích Ca hồi đó là 80 tuổi mới là viên tịch, mà bây giờ lôi Phật lại mỗi lần tụng là bắt mời kêu Phật tới, mời Phật tới, đốt nhang trẻ nhang đèn nghi ngút, rồi ngồi bắt Phật ngồi sững đó. Hãy dưới này tụng mấy giờ hồ là Phật phải ngồi sững mấy giờ hồ. Mà có người nó chơi nó tụng từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa nó mới nghỉ, rồi Phật cũng phải ngồi từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Tuổi già 80 nghe gì nữa, rồi một ngày tụng 9 tiếng, mà tưởng chính tiếng là mời Phật ngồi chính tiếng, là chính tiếng ngồi trong xịn bánh chè, ngồi riết đầu gối tiêu à. Cho nên là tôi nói cái này á, bạn đi trẻ để ý thì nghiêm đi, chứ còn tôi cũng không biểu các vị nghe tôi đâu. Mình không khéo ha, mình làm nghề tôn giáo là làm mình chỉ nguyện giả đò nguyện cầu, rồi mình gọi kêu tên trời trời Phật Phật vậy đó, thánh thánh thần thần, chứ kỳ thật là trời không có bên ngoài mình, Phật cũng không có bên ngoài mình, thánh cũng không có ở trên mây trên trời gì hết á, thần thì lại cũng không có ở đâu cả. Cái đó là do cái quyển hoặc quan đường mà người ta tự đặt ra, rồi người ta tự thờ, rồi ta tự giái, rồi ta tự khấn, rồi ta tự lại mà không có được gì hết. Cái đó nó thuộc về thành phần đa thần giáo. Đa thần giáo, trời trời Phật Phật, thánh thánh thần thần, kêu gọi bên ngoài đó để cầu nguyện dân sinh này kia đó, là cái đó gọi là đa thần giáo. Còn nếu mà thờ một ông gì đó thì gọi là nhất thần giáo. Hai cái đó không phải đạo Phật. Đạo Phật là Phật giáo, là phải nghe lời Phật rồi và tu tập, là phải sửa thân, sửa miệng, sửa ý cho nó thánh thiện, cho nó xa lìa những cái điều ác, và làm tất cả những điều lành, và sửa sang tâm ý mình cho trong sạch, cho thanh tịnh. Đó là lời dạy của chư Phật. Mà cái lời Phật nhắc nhở là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, tu là như vậy. Chứ còn không có lại lục dân sinh cầu nguyện, rồi đốt nhang, rồi tụng kinh cả buổi cả ngày, kêu thánh thánh thần thần trời trời Phật Phật á, cái đó là coi chừng mình biến cái kinh điển của Phật, rồi mình làm nghề tôn giáo đó nha. Thành ra coi chừng tránh xa cái quan đường ảo tưởng đó, làm việc đó là xa rời thực tế. Vì vậy cho nên thời đại gần đây người ta sáng tác ra cái từ gọi là hành nghề tôn giáo, nghe qua thì nó có hơi đau đấy, nhưng mà thiền định sâu mới thấy rõ là chính xác, thật là chính xác. Có một thành phần đệ tử Phật trong cái nhóm đệ tử Phật của chúng ta biến đạo Phật ra thành cái môi trường kinh doanh để hành nghề tôn giáo. Cái đó nói thì nghe nó đau đó, nhưng mà nói là rất là thật đó nha, nó rất là thật đó. Nghe phải để nghe với tấm lòng thành thật đi. Bây giờ tôi đọc cái bài thơ này nè, nguyên cái bài thơ với cái nhân đề là nghề đây nè. Nhắc thì gọi là nhắc nhở thì nó còn nhiều cái, nhiều mặt, nhiều chi tiết để nhắc nhở. Do vậy mà những cái bữa mà tôi nói như vậy gọi là nhắc nhở đây đó, nó rồi các vị phải để ý mà tham thiền, mà tư duy, nhận thức, rồi mình phát triển thêm những cái mà chưa nhắc nhở. Bởi vì cái đối tượng thiền đó, như tôi đã nói đó, là mình nhìn mình chuyển cái bài hôm qua có cái câu thơ là chuyển qua phàm tâm pháp nhãn tâm đó. Mình tu tập rồi mình chuyển qua cái tâm phàm của mình nè, cái tâm thường tình của mình nè, nó thành pháp nhãn, nó thành tuệ nhãn, thậm chí nó thành Phật nhãn cũng được nữa. Cho nên là khi mà tôi nhắc nhở như vậy rồi đó, là các vị nếu bằng lòng á, là các vị tự chuyển hóa các vị ra cái nhục nhãn của mình, nó thành ra thiên nhãn cũng được, thành ra pháp nhãn cũng được, thành ra tuệ nhãn cũng được, thậm chí là thành ra Phật nhãn cũng là bằng con mắt thịt của mình đây đó. Cho nên mình được hết á, chứ cái chuyện mà lỗi lầm cũ bỏ không sao hết trơn á, chuyện sai trái cũ bỏ, làm cái mới, bắt đầu chuyển hóa phàm tâm nó thành ra là pháp nhãn tâm, thành ra tuệ nhãn tâm, thành ra Phật nhãn tâm, được hết. Tôi tôi gần đây đó mà tôi nghe cái chữ đạo Phật mà được bị gán cho cái chữ hành nghề tôn giáo, tôi đau dữ lắm. Đau cái đau chung chứ không phải là riêng mình tôi. Đành rằng đạo Phật là ngữ ngôn văn tự không đáng kể. Tuy nhiên là mình có làm cái sự sai trái nào đó, người ta mới nói mình như vậy. Người ta mới gán ghép cái từ đó cho cái đạo của mình như vậy. Chứ đạo mình đâu có phải là cái đạo tôn giáo mà để hành nghề đâu. Cái đạo của mình là đạo Phật, Phật giáo. Cái đạo của mình là nó hoàn toàn là không có tà kiến. Cái đạo Phật của mình là cái đạo chánh kiến, cái đạo tính tư duy, tính ngữ, tính nghĩa, tính mệnh, tính tinh tấn, tính niệm. Là từ chánh niệm nó đi tới chánh định, mà từ chánh định nó thành được cái quả giác ngộ vô thượng bồ đề kia mà. Sao mà hành nghề tôn là nghề tôn giáo được? Cái tiến trình tu tập của người ta nó trong sáng như là mây tạnh trời quang như ban ngày vậy đó. Chứ đâu có mà đi đâu phải đi làm mướn, đi làm mướn ăn đâu. Xin ăn thì có, mà làm mướn không có. Đạo Phật của ta là vậy. Đạo Phật của ta là, của Đức Phật ta là chấp nhận đi xin ăn có. Vì muốn giải tỏa vấn đề ăn mặc ở ngũ ỉa, đừng để cho nó làm phiền phức, chấp nhận đi xin ăn. Ăn xin một lần ăn một bữa. Còn mình thì bây giờ còn ăn hai ba bữa, cái đó chuyện không sao. Bây giờ là cách xa Phật quá rồi, với lại môi trường hoàn cảnh điều kiện đợi giờ thì không cần ăn một bữa cũng được. Phật tử họ cũng chấp nhận cho mình không cần ăn một bữa như Phật. Nhưng mà mình đừng để mình thành ra hành cái nghề tôn giáo để mà mình cũng có cái danh phận này, cái quyền lợi, cái địa vị, cái chức tước là của con người Phật giáo, thì cái đó là mình sai lạc không nên. Bây giờ bắt đầu là đi vào cái bài thơ này ha. Nghề trên thế giới rất nhiều, tính chuyên nghề nghiệp là người hiển dinh, giỏi nghề hạnh phúc gia đình, giỏi nghề kiến lập hùng cường quốc gia. Nghề không có chê, là mấy câu này có ý nghĩa lắm đó. Nghề hay biểu hiện tài ba, nghề hay nghiệp tốt rõ là người khôn. Cũng nghề người trí không hành là nghề tôn giáo, việc làm mỹ dân. Đấy, cái câu này là nó bắt đầu nó đau đó. Tôn giáo, giáo sĩ, các cái giáo, những người truyền đạo, mà truyền cái đạo mà chân chánh đều là lợi lạc cho bá tánh, cho nhân dân đó. Nhưng mà nếu mà mình hành cái nghề tôn giáo mà mình truyền cái giáo pháp đó, nó không có chân lý, nó không có thực tế, thì nó là việc làm nó bị dân đó. Thí dụ như đạo Phật mình miệng là nó cứ nói trời trời Phật 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 trời trời thần thần thánh 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 thần thần, mà hỏi cho thánh thần đó có giúp được gì cho ai không? Không có. Vậy mà cúng, tổ chức là cúng, nay cúng thế này, mai cúng thế kia, rồi tất cả những cái cúng, cái này tôi đã có nhắc nhở rồi, tất cả những cái cúng trong đạo Phật không cần thiết. Trong đó có cúng cô hồn, có cúng làm chai xô vàng khí rế gì đó ha, cũng đều không cần thiết. Mấy cái cúng đó không giúp gì cho ai hết, và cũng chẳng có câu quỷ câu thần nào mà ăn hết đó. Nói thẳng là nói vậy. Cũng như cúng ông bà mình không có ăn, cúng tổ dỗ tổ đó là tổ cũng không có ăn. Còn cúng Bồ Tát, cúng vía đó là chư Bồ Tát cũng không có ăn. Kể cả cúng Phật, nhang khói hương đèn nghi ngút vậy, trái cây rồi chưng đỏ, rồi bằng Phật chưng đồ ngon không, Phật cũng không có ăn. Cho nên tất cả những cái cúng để mà lấy cái đó làm cái quà, để mà xin xỏ, mà nguyện cầu, mà lại lục, mà dân sinh, cái đó là trong đạo Phật không cần thiết. Tôi nói cái đó là lạ đó. Lạ, coi như là một cuộc, nếu mà nói theo cái từ thế gian là một cái tư tưởng cách mạng cả mấy ngàn năm chứ không phải vừa đâu. Mà nếu các vị mà tham thiền đi, tham thiền đúng tham thiền, đúng nghĩa của đạo Phật, các vị tư duy tu, các vị tỉnh lự, các vị sẽ thấy lời nói của tôi là đúng. Dựa vào cái việc làm của đạo Phật ta, giáo lý đạo Phật dạy ngũ uẩn dạy không, thất đại vô chủ, tức là thất đại cũng dạy không, ngũ uẩn thất đại đều là không có gì. Vậy thì con người chết rồi đó, nó phải hòa trở về cái bản thể chân như của nó. Địa thủy hỏa phong không kiến thức, cái món nào nó trả về cho cái món nấy. Cái này tôi nói nhiều lắm rồi. Bởi vì cái tánh của địa đại là tánh hòa, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Cái tánh đó là cái tánh của pháp giới, trùm khắp pháp giới. Tánh đó là tánh thanh tịnh bản nhiên. Do vậy mà cái tánh đó là một cái để làm ra cái thân này. Vậy thì khi cái thân này chết rồi đó, thì nó tự trả về cho cái tánh sắc là cái tánh chân không đó chứ. Và nước tức là địa đại, thủy đại đó, thủy đại là tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên, cũng trong cái pháp giới như vậy. Trong nước không có con người, nhưng mà do nước là nó làm nhân duyên, nó tác động, nó hòa hợp, nó hình thành, nó con người. Thì khi con người chết rồi thì nước nó phải trả về cái nước ở trong vũ trụ. Tánh quả chân không, tánh không chân quả. Lửa, nó trong lửa không có con người, nhưng mà không có lửa là không có con người. Vậy thì con người này là một thành phần của lửa. Vậy thì khi con người này chết rồi thì cái tánh lửa nó phải trả về cho tánh lửa của vũ trụ, cho cái tánh thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới của nó, cho tới thức quẩn cũng vậy. Do vậy mà thức quẩn nó cũng không còn được hiểu như là một cái hồn được tồn tại để ăn dỗ đâu nha. Kiến đại và thức đại nó cũng không còn tồn tại để ăn dỗ được đâu, mà nó cũng phải trả về những cái thể chân như của nó. Giống như là quả là chân không, không là chân quả. Tự tánh nó là thanh tịnh bản nhiên, nó là châu biến pháp giới. Thế thì cái thức đại của mình cũng vậy, tánh giác chân không, tánh không chân giác, nó cũng thanh tịnh bản nhiên, nó cũng châu biến pháp giới. Do vậy mà khi mà mình chết rồi là cái tánh giác nó cũng trả về cái bản thể chân như trùm khắp pháp giới của nó. Chứ sao lại còn ngồi ở trên màn để mà ăn, để mà làm tổ, để mà ăn dỗ là sao? Rồi con người còn ngồi trở về trên cái bàn thờ tổ tiên đó để làm tổ tiên của con cháu, để ăn một năm ăn một lần là sao? Rồi còn thành thánh là thằng nào, con nào, ở đâu, ai làm ra, là tên nó ở đâu, đố ai mà tìm có. Còn ví dụ như là ta thờ ông Quan Công, Quan Công là cái đời Tam Quốc đây. Mà Quan Công đã chết rồi thì chưa là ai lấy cái gì mà gọi ông Quan Công còn. Người ta gọi là phong thánh vậy thôi, là đó người ta phong. Thánh là do các cái nhà tôn giáo, các cái nhà thần học gì đó ta phong. Còn thành là do vua phong. Chứ cái đó nó còn, hay con người chết rồi thì là hiện tượng nó trả về cho bản thể. Bản thể duyên khởi sanh ra hiện tượng. Mà người, con người là một ở trong nhiều, trong vô số thứ hiện tượng khác. Bản thể duyên khởi ra hiện tượng, thì khi mà hiện tượng tan rã rồi thì là cũng trả về cái chất, cái tánh như cái chất đó cho bản thể. Vậy thì còn cái gì để mà ăn? Mà nếu như mà còn cái hồn ăn vậy, chứ hồi mà con người mới chết đó, thì là các vị giáo sĩ, các vị khất sĩ, các vị tu sĩ cầu nguyện cho người ta đi về xứ khác rồi. Rồi bây giờ để kêu lại cúng để ăn nữa, thì cái gì trở về đây, còn cái gì ở xứ khác. Cho nên là cái này là tôi nói ta đi trẻ dùng thiền định, dùng trí tuệ của mình mà suy gẫm coi. Cho nên là mình phải có chừng, mình đừng có đi làm đám nữa. Mình khuyên bổn đạo đừng có làm đám. Bổn đạo thì mình dạy cho người ta học. Nếu người ta muốn đi con đường của Phật, mình nói cho người ta học, rồi người ta tu, người ta tự thiền định, người ta tự phát sanh trí tuệ, rồi người ta tự phủ vũ phiền não vô minh, rồi người ta tự giải thoát giác ngộ ở ngay cái nhà của người ta đó. Rồi người ta nhớ ơn mình là cái người truyền đạo, cái người mà dẫn người ta giải thoát giác ngộ, rồi người ta chia sẻ cho mình chút gì đó, phần nào đó mình ăn. À, ăn đủ sống thôi, đủ sống để tu, chứ mà giàu là các vị không có thành ông gì được hết á. Các vị mà danh phận lớn, chức tước lớn, địa vị lớn, sự nghiệp lớn, giàu sang lớn là các vị không thành ông gì được hết á. Tôi nói thẳng vậy đó. Đức Phật Thích Ca mình sẽ nghĩ mà thành cái quả vị vô thượng bồ đề là do bỏ hết để làm người ăn xin, để giải quyết vấn đề ăn mặc ở ngủ ỉa, không còn tương quan dính mắc nữa, cho nên là mới có được cái tâm hồn thanh tịnh giải thoát, gọi là vô thượng niết bàn đó. Còn bây giờ mình đi tụng đám mướn để mình lấy tiền, mình tạo ra sự nghiệp, thì mình làm sao mình giải thoát được? Đấy, cái đó rất là dễ hiểu đó. Mà nếu mà ai đó cố ý không hiểu thì tôi cũng còn nói sao nữa được ha. Cho nên tôi biết rằng tôi nói là cái này nhiều người là hiểu thì rất là nhẹ nhàng, còn có những người nghe phát ghét dữ lắm. Cũng nghề người trí không làm là nghề tôn giáo, việc làm mỹ dân đó nghe, mỹ dân đó. Cũng như thầy thuốc, mà thầy thuốc linh là mỹ dân đó, thuốc không có linh cái gì hết á. Thuốc là gì nào nó có cái dược tính của cái tên ấy, phải dùng các vị thuốc đó mà điều khiển các vị thuốc đó đúng mà, thì ta gọi là quân thần tá sứ. Ta điều khiển nó đi, nó chạy cái vị nào trị về, nó chạy chỗ tâm, vị nào nó chạy về can tỳ phế thận, ta điều khiển nó chạy lại cái chỗ đó nó trị. Giống như là cái người tướng mà ta cầm quân ra trận vậy đó, quân thần tá sứ ở trong cái tánh dược đó. Cái người thầy thuốc là điều khiển cái dược tính để trị bệnh, chứ thuốc mà thuốc linh đâu có được. Thuốc không có linh. Linh nó là quyển hoặc quan đường, là mỹ danh đó. Cũng như chùa không có chùa linh, tượng không có tượng linh. Hay cái chữ linh trong đó là coi chừng đó, là bị lừa đảo, mỹ dân biệt bệnh, hoặc là quyển hoặc qua đường trong đó rồi đó. Cũng nghề người trí không làm là nghề tôn giáo, việc làm mỹ dân. Rêu rao trời thánh quỷ thần, giặc ri ảo tưởng quan đường mà ra đó. Ảo tưởng đó. Chùa linh vô đó rồi ở đó rồi mau chết. Những cái bệnh nan y khó chết quá thì vô đó mau chết. Vô đó Phật bẻ cổ giùm hay sao? Hay là trong đó có thần thánh nào đó, thần sô-cô-la, si-cô-rom, tô-mi, thần cù-lô-sắc-ra-ti-cô gì đó ở trong đó, rồi đem vô đó cái nói với mấy ông đó, cái mấy ông đó bóp cổ giùm ta hay sao mà vô cái chùa linh đó rồi mau chết. Cái đó là quyển hoặc quan đường đó. Không có chùa linh gì ma chết được hết. Rêu rao trời thánh quỷ thần, rạch đi ảo tưởng quan đường mà ra, bày trò réo quỷ mời ma. Cầu lên thượng giới, cầu về Tây Phương, cầu về Tây Phương cũng trật lất luôn. Nói thẳng là vậy. Cho nên hồi nhỏ tôi học cái bài cái sám đó, cái sám hồi nhỏ tôi ngồi đưa giọng chơi bao nhiêu đứa học thuộc rồi đưa giọng chơi mà thấy nó hay. Bây giờ tôi nghe lại cái bài sám dở ẹt, không xài được. Cái bài một lòng mỏi mệt không này cầu về cực lạc nội đài liên qua cha ngày lành giống thiệt di đà soi hào quang tịnh chói là mắt con thẳm sâu ơn Phật hằng còn. Còn nay chánh niệm lòng mà son một bề nguyện làm nên đạo Bồ Đề chuyên cầu niệm Phật cầu về Tây Phương Phật xưa lời phải tỏ tường 48 nguyện dẫn đường chúng sanh thể rằng ai phát lòng lành nước người ta báo vật để dành các ngươi thiện nam tính nữ mấy người chí thành tưởng Phật niệm 10 tiếng ra ta không rất ở nước ta thể không làm Phật chắc là không sai bởi vì tin tưởng Như Lai có duyên tưởng Phật sống dài không chừng. Trời đất Phật ơi, có duyên tưởng Phật sống dài không chừng, sống dài tôi sợ muốn chết rồi nè, sướng cái gì sống dài đâu mà có duyên tưởng được Phật sống dài rồi có những người ta không sống dài vậy là Phật không giúp đỡ hay sao? Ai tưởng Phật thì được sống dài, còn ai không tưởng Phật thì không sống dài, vậy là Phật là cái việc sống dài. Cho nên cái câu đó là tội lỗi vô cùng đó. Kim nhật bất tri minh, nhật sự thượng sàng bất liễu, hạ sàng thời, giáp chí giường lên giường dội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Cái chân lý vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ siêu tồn tịch vô sách ra vị thế, kinh điển là dạy như vậy mà không biết ai mà có duyên tưởng Phật là sống dai không chừng, vậy là tu để sống dai à? Đâu có phải vậy. Nhiều lắm ở trong đó, nếu mà tôi đem tôi phân chất ra cho các vị thấy đây, cái bài đó nó đúng không có sao được. Nhưng hồi nhỏ là tôi mê lắm, bởi vì trong nhà mình có kinh sách Phật rồi mình đọc được vậy đó, mê lắm. Nói cái câu mà niệm 10 tiếng ra ha, có duyên tự vật niệm 10 tiếng ra, ta không biết ở nước ta thể không làm Phật chắc là không sai. Cái câu đó đâu có phải dễ học đâu, niệm 10 tiếng thôi mà Phật mà không rước là Phật không phải là Phật, Phật thề vậy đó. Cái đó đâu phải dễ học mà nói như vậy là coi chừng đâu có chân lý gì đâu. Cho nên là bây giờ tôi nói thật với tăng ni trẻ cũng như tôi nói thật với Phật tử, nghĩa là kinh điển của Phật giáo ngày nay nó còn phải lựa nhiều lắm mà nó mới phải là kinh điển của Phật. Kinh điển của Phật giáo ngày nay nó mấy ngàn năm rồi, nó lẫn lộn cái bằng vàng thau, lẫn lộn con mắt cá, lẫn lộn với hộp minh châu, đồng chì kẽm thiết gì người ta bỏ vô nó khô rẽ, người ta tưởng đó là vàng chứ không có phải, nó lộn dữ lắm. Phải có tuệ, phải có trí tuệ mới nhìn vô mới được. Cũng giống như là phải có kiến chiếu yêu thì của Dương Tiễn hồi xưa đó là mới rọi mới biết được, chứ không là ai cũng giống như người vậy đó, mà không phải rọi ra cái nó rọi bản chất yêu của trọng á. Mà muốn biết vậy là phải có kiến chiếu yêu, còn cái người mà học Phật đó là phải có cái tuệ, cái trí tuệ gọi là tuệ nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, rồi phải dùng Phật nhãn đó, mà hỗ trợ nữa cơ. Bằng không là tu lầm, tu lẫn, tu lộn xộn, tu uổng công. Rêu rau mời thánh, trời thánh quỷ thần rặt đi ảo tưởng quan đường mà ra, bày trò réo quỷ mời ma, cầu lên thượng giới, cầu về Tây Phương. Cầu về Tây Phương mà tôi còn nói thật được mà, tôi chỉ cho bà thấy. Mình cái này nói nhiều rồi. Mỗi tôn giáo một khoa trương, mỗi tôn giáo một cách khoa trương ha, gặp nhau chung nhất là một phương siêu hình. Đa số là tôn giáo là siêu hình dữ lắm. Siêu hình này tức là mình tưởng tượng cái ông ở đâu á, rồi mình tin, rồi mình lại, rồi mình nguyện, rồi mình xin xỏ, mà thật sự cái ông đó không có. Rồi nếu mà nói không bao giờ hết, còn nhiều cái lắm. Các vị hỏi tôi vậy chứ trong vũ trụ này chẳng lẽ là có một cái quả địa cầu này chỉ có con người thôi sao? Cái đó vấn đề khác nữa. Vấn đề đó đặt ra cũng vẫn không phải là không nên đặt, được quyền đặt, nhưng mà vấn đề nó khác nữa. Ở trong cái buổi mà nhắc nhở này đó, mình không có thể đem ra mình trả lời câu như vậy mà để nó đi tới nơi tới chốn gì hết. Chứ chẳng lẽ nếu nói như tôi nói vậy đó, chẳng lẽ là cái vũ trụ bao la này chỉ có một cái mặt đất của cái quả địa cầu này thôi sao? Đó cũng là câu hỏi có trí tuệ đó. Nhưng mà vấn đề đó không thể nói bây giờ được, cũng không thể nói thì giờ ngắn mà được, và cũng không phải ai cũng bằng lòng nghe. Do vậy cho nên là có những lúc mà hỏi Đức Phật mà Đức Phật không trả lời. Đức Phật nói rằng ta là cái người thầy thuốc, ai là cái người bị tinh độc thì ta lại đem tới ta, thì ta chỉ cái cách, hoặc là tự tay ta, hoặc là ta chỉ cái cách nhổ tinh độc ra, rồi cho thuốc cầm máu, rồi cho thuốc hết nhất hết đau, rồi cho băng cho giải để dịch cái vết thương để cho nó lành. Đó là cái nhiệm vụ ta làm thầy thuốc cỡ đó thôi. Còn nếu mà các ngươi không chịu thì các ngươi đi tìm cái gì nữa ta không biết. Chứ còn ta, các ngươi là đang bị khổ, sân già bệnh chết là 11 thứ khổ, thì ta là thầy thuốc, ta dạy cho con người trị 11 cái thứ bệnh khổ đó. Còn các cái khác á, không phải là ta không biết, nhưng mà đều ta chỉ cần trị bệnh thôi, trị bệnh khổ thôi. Mỗi tôn giáo một khoa trương, gặp nhau chung nhất một phương siêu hình, cái đó có. Quan đường hàng dễ kinh doanh, cái quan đường này dễ kinh doanh lắm. Cái quan đường ảo tưởng này dễ kinh doanh lắm. Cái ông thầy thuốc mà không hề biết thuốc mà nó vẫn trị bệnh được. Hỏi sao vậy? Nó nói nó là linh rồi. Tôi đây là tôi có thần thánh quỷ nhập, cho nên cái thuốc của tôi là không cần là thuốc, mà là bất cứ là cây gì, cỏ gì là tôi cũng cho uống là cũng hết bệnh hết trơn. Thế thì quan đường là dễ kinh doanh lắm đó. Được, còn chắc ai phải chịu. Tới đó là đưa tiền bỏ vô, góp phần công đức ha. Cây cối bậy bạ vậy, thuốc mà hốt lần 50 thang lần trăm thang, tức là bán cỏ cây, bán hoa lá. Mà cỏ cây hoa lá đó là của nhiều người mê tín dị đoan chở tới đem tới, rồi thầy thuốc là chỉ lấy cái nhãn hiệu quỷ ma linh thiêng của mình đó mà bốc mà gói cho người ta vậy đó, đem về bắt uống lần cả mấy chục thang vậy đó, làm sao sống nổi. Tới chừng mình đem lại bác sĩ bệnh viện thiệt á, có thầy thuốc thiệt á, thì là bệnh nó đã lậm rồi, nó đã nhiễm sâu rồi, làm sao cứu. Mà cái này là cuộc đời của tôi tới năm nay đó, cho tới bây giờ đó, tuổi này đó, là nghe rất nhiều lần cái thứ quyển hoặc hoàng đường như vậy. Nhưng mà cái người này mà vừa ra khỏi cái quyển hoặc quan đường thì lại có tốp người khác nhào vô để lãnh lấy cái quan đường quyển hoặc đó. Thì cái lớp già vừa chết rồi thì có lớp trẻ nó mê muội khác, nó cũng tin cái quyển hoặc quan đường nữa. Do vậy cho nên là đời nào cũng còn quyển hoặc quan đường mê tín gì đó. Do vậy mà cũng đời nào cũng còn có những cái người mà nghe hiểu chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, không bao giờ là có ban ngày mà không có ban đêm, không bao giờ có đêm mà không có ngày. Do vậy cho nên hãy chánh còn thì ta còn, mà ta dính dĩa còn thì chánh cũng còn, dài dài vậy. Cho nên là các cái nhà truyền đạo thì mình ai nói truyền, mình ai nói vậy, ai có nhân duyên nào thì nghe cái đấy vậy thôi. Chứ mỗi tôn giáo là một khoa trương đó. Tuy nhiên là gặp, chỉ có gặp nhau chung nhất là một phương sư hình đó. Quan đường hàng dễ kinh doanh, dở ngon ai biết, mà rất lành căn cứ ở đâu ai mà biết. Người ta nói tài Phật ủng hộ, đưa tiền đây, rồi người ta nguyện cho, ta cầu nguyện, ta giáng sinh cho, rồi mình về đây mình uống cái thuốc dởm này nè, thì mình cứ mình đưa tiền xong rồi thì người ta cầu nguyện, rồi mình về mình uống thuốc. Còn cái chuyện mà hết không hết thì chết, mà không chết thì sống. Còn về hỏi sao là thầy cầu nguyện dùm, thầy bán thuốc tôi về uống chết đó, thì tại cái lòng của nhà ngươi không có chí thành. Cho nên mà chí thành là sống đó, tại không chí thành cho nên thuốc ta nó không có linh. Thì mình biết chí thành cỡ nào ổng mới giữ ý. Mình chứ lời cỡ nào cái bà tốt thì mới giữ ý, cái ông đồng này mới giữ ý đây, làm sao mà nói được. Cho nên là quan đường là cái hàng nó dễ kinh doanh lắm, muốn nói sao cũng được hết. Cũng như bóng rỗi vậy đó, hỏi chứ giờ bà cô coi giùm tôi coi, coi cha tôi làm sao, hiện giờ ở đâu. Cái bà rỗi, cha đã chết bằng ngày ngày. Cái ông kia nói, dạ, cha tôi không phải. Vừa nói với bà biết là ngày nó chết rồi. Bà nói, thương con mà nhớ vợ chết rài bằng đêm. Thế thì là bằng ngày mà đến chết thì là không có chết bằng ngày cái gì, là chết bằng đêm. Đấy, bóng vàng là vậy đó, đồng cốt là vậy đó. Còn có bà nữa, thì bà cũng nói, cha đã chết bằng ngày, thương con mà nhớ vợ chết rài bằng đêm. Cái ông con ông đến chết không kịp, ông nói dạ không, bà nói vậy không trúng rồi, là cha tôi chết bằng ngày cơ mà. Bà nói, ta nói cha tức là cha của cha ngươi là ông nội ngươi. Ô thì là ông nội ta là ông chết thì trúng, chết bằng ngày. Thì là ta sửa văn chút xíu vậy đó là làm ăn được rồi đó. Bóng nó thì lên là ở ngáp ngáp mà nói vậy đó, chào trên Phật tổ Phật thầy, chào qua mà binh tôn, chào rài sư đây, ở lên vài cái rồi thì đòi ăn kê mà ra cửa đó. Tôi nhớ tới giờ tôi cười hoài đó, đòi cúng ăn gà mà gà ra đi cửa cỡ hai ngón tay đó, tức là gà cồ mà ăn cái gì. Mà lớn lên mình mới biết cái hồi nhỏ mình tưởng đâu là quỷ ăn đòi ăn gà bự dữ vậy đó là hay, ai về đâu là ăn thứ gà đó là quỷ đó, quỷ ngu dữ tận. Sau này tôi mới nghe người ta nói ăn gà là phải ăn gà mái dầu, tức là gà mái sắp đẻ đó, chứ là ăn gà cồ cửa hai lúng tay thì còn ra cái gì, quỷ ngu. Cho nên là quan đường hàng dễ kinh doanh, dở ngon ai biết mà rất lành cứ đâu. Làm trai chớ học một nghề, cái nghề bán thánh buôn thần, bán thánh buôn trời ấy con. Ơi coi chừng à, tu sĩ mà nói trời Phật vậy đó, mà mình không biết trời là ai, mình không biết Phật là ai, mình không biết thánh thần là ai nữa à nha. Coi chừng à, Phật tử để ý coi chừng nè, tăng ni cũng vậy, đừng có làm nghề bán thánh buôn thần là không có kết quả gì đâu. Nhắc vợ biết bao nhiêu mà cho nó hết những cái rối ren của mấy ngàn năm mà kinh điển chồng chất cả kho như vậy, gọi là tam tạng giáo điển, mà sự thật là cái đại tạng đó, nguyên văn của Phật đó thì không có nhiều, Còn cái gọi là tục tạng đó, tức là do ông này ý kiến này, ông kia ý kiến kia, rồi người ta viết ra có cái hay chứ không phải là không có. Nhưng mà có những cái là không có hay gì hết, có những cái mà quyển hoặc quan đường có khi là cũng lẫn lộn ở trong sách vở của đạo Phật ngày nay không biết bao nhiêu mà nói. Cho nên cái đó là tôi nhắc nhở tăng ni trẻ để ý xét lại, cũng như Phật tử để ý trên bước đường học đạo hành đạo của mình. Ngừng ở đây vậy, xin chúc văn di tư, tư di tu vậy. A Di Đà Phật.